lựa chọn của tôi. Tôi cũng không từ chối mọi đề xuất chỉ vì chúng đến từ anh. Tôi kiểm tiêu chuẩn, đi nguồn rồi tự quyết. Chúng tôi sửa mô hình doanh thu cho phiên chợ đêm. Cảnh Du chỉ ra chi phí bảo hiểm tăng khi mở sau 10 giờ. Tôi đề nghị đóng cửa lúc 9 rưỡi và chia ca trực giữa các hộ. Anh hỏi nếu một hộ không đủ người. Tôi thêm quỹ thuê người theo giờ, không bắt gia đình họ làm miễn phí. Mọi thay đổi được gửi cho Minh Thành cùng lúc. Tư Mạn phản hồi bằng một bảng tính rất ngắn. Phương án của tôi vẫn thiếu nơi lưu hàng giữa các phiên chợ. Tôi đã có lời hứa từ chủ một nhà kho cạnh ga, nhưng chưa ký hợp đồng vì ông ấy đi công tác. Tôi trả lời rằng giấy xác nhận sẽ bổ sung trước phiên chất vấn. Tối thứ bảy, Thanh Khê sáng lên dưới những dải vải nhuộm, không có biển hiệu lớn. Mỗi gian dùng một chiếc đèn nhỏ để người bán kể câu chuyện về món đồ của mình. Đúng 8 giờ, lượng khách vượt phiên 3 ngày. Quỹ dự phòng nhận được khoản đóng góp đầu tiên từ doanh thu thật. Dì La trao cho tôi chiếc cốc có một đường men xanh chạy quanh miệng. Qua cho người điều phối. Tôi phải trả tiền. Vậy trả 1 đồng, để không thành nợ. Tôi bật cười và chuyển đúng 1 đồng vào hộp quỹ. Cảnh Du đứng gần cửa, tự mua một chiếc giỏ tre bằng tiền của mình. Khi một phóng viên hỏi anh có phải đến ủng hộ vợ, anh trả lời. Tôi đến với tư cách khách, người vận hành ở phía trong. Anh chỉ về phía tôi nhưng không bước lên sân khấu. Một cử chỉ nhỏ, đủ để mọi máy quay đổi hướng khỏi anh. Đó là lần đầu tôi thấy anh công khai lùi lại mà không biến sự lùi lại thành một màn hy sinh. Phiên chợ kết thúc tốt hơn dự kiến. Chúng tôi dọn hàng vào khu kho tạm phía đông, nơi chủ nhà đã cho dùng bằng lời nói. Sáng hôm sau, ổ khóa bị thay. Một tờ thông báo dán trên cửa cho biết nhà kho vừa được